chỉ là một cội cây. Thiền sư Ajahn Chah, tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt. Dễ rách, nếu chúng ta thấy mọi vật không vững bền thì giá trị của chúng sẽ mất đi, mọi vật đều trở thành vô nghĩa. Tại sao ta cứ nắm giữ mọi vật mà chúng chẳng có giá trị gì? Phải xem sự vật chẳng khác nào miếng dẻ chùi chân. Chúng ta giữ nó chỉ để chùi chân mà thôi. Chúng ta cần phải tập để nhìn thấy rằng mọi cảm giác đều có giá trị như nhau, bởi vì chúng có cùng bản chất không bền vững. Người làm ruộng tinh tấn hành thiền liên tục, không lơ là buông trôi như vài người làm ruộng biến nhát sau đây. Lúc đầu họ làm rất hăng say, nhưng việc chưa xong họ đã dừng nghỉ. Họ chẳng thèm thu thập dụng cụ, cứ bỏ mặc đó rồi thong dong rảo bước đi. Một thời gian sau, khi đất đã khô cứng, họ nhớ lại thửa ruộng bèn trở lại làm thêm một ít. Chẳng bao lâu sau lại bỏ dở lần nữa. Làm việc như thế thì chẳng bao giờ có được một đám ruộng màu mỡ tươi tốt. Nếu thật sự muốn tiến bộ thì đừng hành thiện lơ là như những người làm ruộng biến nhát này. Cách dự tiệc. Người ta sống một cuộc sống mù quáng, quên cái chết sẽ đến như người say sưa chè chén, mà chẳng nghĩ gì đến việc bài tiết về sau, nên chẳng để ý xem nhà vệ sinh ở chỗ nào. Cuối cùng khi chuyện phải đến đã đến, họ không biết làm gì và sa vào trạng thái hỗn loạn. Bàn đạp máy may. Khi ngồi thiền, chúng ta chỉ cần theo dõi hơi thở. Đừng tìm cách kiểm soát điều khiển hơi thở. Nếu thúc bách hơi thở, cố ý thở dài ra hay thở ngắn lại, thì bạn sẽ bị mất thăng bằng và tâm không được bình an thoải mái. Hãy để hơi thở diễn ra một cách điều hòa tự nhiên, giống như khi sử dụng bàn đạp máy may, ta không thể nào thúc ép nó. Hãy đạp lên đạp xuống để máy hoạt động và điều hòa một cách tự nhiên. Nếu thúc ép thì máy sẽ không hoạt động trơn tru dễ dàng. Trước khi muốn may thực thụ, ta phải tập đạp máy may cho nhuần nhuyễn thuần thục. Sau đó máy may sẽ hoạt động một cách tự nhiên. Theo dõi hơi thở cũng tương tự như vậy. Không cần quan tâm đến hơi thở dài hay ngắn, mạnh hay yếu, chỉ cần ghi nhận hơi thở để nó hoạt động tự nhiên và theo dõi nó. Mẫu bánh ngọt. Nếu bạn vẫn còn hạnh phúc và đau khổ thì bạn là người còn đói chưa no. Giống như bạn đang ăn một miếng bánh mà bạn ưa thích, nhưng chưa ăn hết thì bánh đã rơi khỏi tay bạn. Bạn cảm thấy tiếc miếng bánh đã mất không? Khi cảm thấy mất mát, bạn thấy đau khổ. Thế nên cần phải vứt bỏ cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Thực phẩm chỉ cần cho người còn đói thôi. Đúng theo chân lý thì hạnh phúc chỉ là đau khổ ngụy trang dưới hình thức thật vi tế, khiến chúng ta không nhận thấy được. Nếu bạn dính mắc vào hạnh phúc thì chẳng khác nào dính mắc vào đau khổ, nhưng bạn không nhận ra được điều này. Bởi vậy hãy thận trọng. Khi hạnh phúc đến thì đừng quá say sưa mà bị cuốn hút vào trong mê loạn. Khi đau khổ đến thì đừng thất vọng mà bị nhận chìm trong đau khổ. Hãy xem hạnh phúc và đau khổ có giá trị ngang nhau. Trồng cây ăn trái. Việc thực hành của chúng ta chẳng khác nào việc trồng cây ăn trái. Khi khi trồng cây ăn trái. Muốn có trái nhanh, người ta có thể dùng phương pháp chiết nhánh dâm cành. Nhưng cây chiết nhánh thì không sống lâu và không có sức chịu đựng tốt. Một cách khác là trồng thẳng bằng hạt. Trồng theo lối này thì cây có sức chịu đựng tốt hơn và sống lâu hơn. Việc hành thiền của chúng ta cũng vậy. Tiên thuốc độc. Có hai loại đau khổ: đau khổ thông thường và đau khổ đặc biệt. Đau khổ thông thường là đau khổ phát sinh từ các hiện tượng nhân duyên tự nhiên của các pháp. Đau khổ đặc biệt là đau khổ đến từ bên ngoài. Để hiểu rõ sự khác nhau của hai sự đau khổ này, ta hãy theo dõi ví dụ sau. Giả sử bạn đau và đến gặp bác sĩ và bác sĩ quyết định tiêm thuốc vào bạn. Khi cây kim đâm vào da bạn thì bạn sẽ thấy đau. Đó là chuyện tự nhiên. Khi cây kim được rút ra, bạn sẽ hết đau. Và đó cũng là chuyện tự nhiên. Đây là loại đau khổ thông thường, chẳng có vấn đề gì cả, bởi vì mọi người đều trải qua loại đau khổ này. Loại đau khổ đặc biệt là loại đau khổ phát sinh từ sự dính mắc chấp giữ một vật gì. Đau khổ đặc biệt chẳng khác nào bị tiêm một mũi thuốc độc. Bây giờ không còn là cái đau thông thường nữa, mà là cái đau dẫn đến sự chết. Cây viết quý giá. Nếu bạn không hiểu thế nào là bình an thì bạn không bao giờ tìm được an bình. Chẳng hạn bạn có một cây viết thật đắt giá và bạn luôn luôn dắt ở túi áo. Nhưng một hôm bạn để cây viết đâu đó mà quên mất. Lúc sờ tay vào chỗ thường dắt cây bút, bạn không thấy nữa. Bạn hốt hoảng vì nghĩ rằng cây viết đã mất. Bạn tiếc nuối vì bạn có sự hiểu biết sai lầm. Bạn không thấy được chân tướng của sự vật nên bạn đau khổ. Bạn luôn bận tâm vì bị mất cây viết quý giá đó. Tiếc quá, ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cây viết mà bây giờ lại đánh mất rồi. Nhưng rồi bạn bỗng nhớ ra và hy vọng: ồ, có thể trong khi tắm ta đã bỏ cây viết trong túi quần sau. Vào lúc bạn chợt nhớ ra được điều này, mặc dầu chưa thấy cây viết, bạn đã cảm thấy bớt khó chịu và nhẹ nhõm. Bạn không còn băn khoăn tiếc nuối về cây viết nữa. Khi bạn đưa tay ra túi sau và tìm thấy cây viết ở đó, thì bao nhiêu đau khổ tiếc nuối đều tiêu tan. Tâm bạn đã lừa dối bạn thật lâu, lo lắng bâng khuâng đến từ sự si mê, không hiểu biết. Bây giờ đã thấy lại cây viết, không còn nghi ngờ băn khoăn tiếc nuối nữa. Sự bình an này có được là nhờ bạn thấy rõ nguyên nhân của vấn đề, nguyên nhân của đau khổ. Ngay sau khi bạn biết rằng cây viết còn nằm trong túi quần sau của mình, thì đau khổ chấm dứt. Biết được sự thật, biết được chân lý thì sẽ có bình an. Con cột điên. Tâm ta giống như con cột điên bị nhốt trong chuồng. Nếu không nhận được những gì nó muốn thì nó sẽ lồng lộn gào thét. Phiền não của chúng ta cũng chẳng khác nào con cột điên. Phải dùng thiền để điều phục con tâm như vậy. Phải dùng chánh niệm, tinh tấn, kiên nhẫn và chịu đựng tạo thành cái chuồng kiên cố, vững chắc để nhốt con cột điên này. Và rồi chúng ta bỏ đói nó, đừng cho nó ăn những thức ăn quen thuộc mà nó thích. Chẳng bao lâu sau, nó sẽ chết. Pháp hành của người chủ nhà. Đời sống của một cư sĩ thật khó khăn mà cũng thật dễ dàng. Dễ dàng để hiểu cách sống tốt đẹp, nhưng khó khăn để áp dụng cách sống tốt đẹp này. chẳng khác nào bạn đang cầm một hòn than nóng đỏ trên tay và than phiền rằng hòn than quá nóng. Thấy thế, tôi bảo bạn vứt hòn than nóng đi. Nhưng bạn không chịu bỏ và trả lời rằng: tôi chỉ muốn nó trở nên lạnh kia. Vậy thì hoặc là bạn phải vứt bỏ nó, hoặc là bạn cần phải kiên nhẫn chịu đựng. Phải thật hết sức kiên nhẫn chịu đựng mới được. Bạn hỏi: làm thế nào tôi có thể vứt bỏ gia đình được? Chỉ cần vứt bỏ phần dính mắc trong tâm bạn thôi. Bạn phải lo cho gia đình, nhưng đừng để tâm dính mắc vào gia đình. Dĩ nhiên bạn phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Như con gà đẻ trứng, bạn phải ấp cho đến khi trứng nở. Chỉ thế thôi, đừng dính mắc vào danh từ gia đình. Nghĩ như vậy sẽ tạo thêm một sự đau khổ khác. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi sống một mình. Cũng đừng nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi sống chung với người khác. Hãy sống với giáo pháp và tìm hạnh phúc thật sự trong giáo pháp. Con khỉ. Tâm không được kiểm soát thì chẳng khác nào như một con khỉ nhảy nhót vô ý thức. Nó chạy lên lầu thấy chán, rồi lại chạy xuống lầu, mệt mỏi đi xem chút bóng lại chán nữa, đi ăn cũng chán nữa. Những hành động này được điều khiển bởi những hình thức khác nhau của chán ghét và sợ hãi. Bạn hãy học cách kiểm soát tâm. Hãy nhìn bản chất thật sự của tâm, vô thường, bất tội nguyện và trống rỗng. Phải học cách làm chủ nó. Nếu cần thì xích nó lại. Hãy để nó tự làm cho nó mệt nhoài rồi chết. Thế là bạn có con khỉ chết. Hãy để cho khỉ chết thối rữa, bạn sẽ có xương khỉ. Cuối cùng bạn sẽ đạt được bình an thật sự. Đừng lo cho khỉ nữa, mà hãy lo cho chân lý của đời sống. Sông và suối. Bước vào dòng suối của giáo pháp thì chúng ta với giáo pháp là một. Mặc dầu đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng chúng ta hài hòa tương hợp với nhau. Giống như sông, suối chảy ra biển. Một khi đã vào biển cả thì có cùng hương vị và màu sắc như nhau. Sợi thừng. Cố gắng chấm dứt đau khổ mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân của đau khổ thì chẳng khác nào cố gắng kéo một đầu dây thừng, trong khi đầu kia thì bị cột chặt vào một nơi nào đó. Bạn kéo đầu dây này trong khi đầu dây kia bị dính chặt thì sẽ không thể nào kéo được sợi dây. Muốn kéo sợi dây, bạn phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao bạn không rút được sợi dây. Chắc chắn là đầu dây kia bị mắc kẹt ở đâu đó nên không thể kéo ra được. Khi đến ngay chỗ đầu dây đó, bạn sẽ thấy sự thật. À, té ra có một nút thắt ở đây. Bạn mở nút thắt ra và rút được sợi dây dễ dàng. Cát và muối. Vì dính mắc những gì người ta kỳ vọng và đặt định từ trước nên nhiều vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu nhìn một cách tinh tế và chân xác thì chẳng có vật gì hiện hữu cả. Nhà cửa chúng ta, gia đình chúng ta, tiền bạc chúng ta chỉ là những danh từ chế định mà ta đã gán cho nó. Dưới ánh sáng giáo pháp, chúng không phải là của ta. Ngay thân thể này cũng không thực sự là của ta, dầu cho ta không tin như thế. Nó cũng không thể trở thành của ta được. Chẳng khác nào khi ta bốc một nắm cát rồi cùng đồng ý gọi nó là muối. Gọi như thế thì cát có thể trở thành muối được không? Được chứ. Nhưng đó chỉ là sự thay đổi tên, chứ làm thế nào để cát trở nên mặn như muối được? Bạn không thể dùng cát này để nấu ăn thay muối. Bởi vì dù có đặt tên gì đi nữa thì cát vẫn là cát thôi. Học trò thực hành giáo pháp cũng như trò viết chữ. Lúc mới tập viết, đứa trẻ không thể nào viết ngay hàng thẳng lối được, chữ viết méo mó siêu vẹo. Nhưng dần dần qua nhiều lần thực tập, đứa trẻ sẽ viết khá hơn. Việc thực hành giáo pháp cũng như vậy. Lúc đầu bạn rất lúng túng, có lúc tâm an tịnh, có lúc tâm dao động, bạn không biết gì là gì cả. Nhiều người cảm thấy chán nản. Nhưng đừng lo lắng, đừng thất vọng. Hãy tiếp tục cố gắng tinh tấn như trẻ em tập viết càng ngày càng viết đẹp ra. Từ chỗ viết cong queo xấu xí cho đến khi viết được chữ đẹp, tất cả đều phải trải qua một thời gian thực hành. Mương thoát nước. Khi làm một cái đập nước, bạn phải xây một ống thoát nước, để rồi khi nước dâng lên quá cao thì nước có thể thoát đi một cách an toàn thông qua ống này. Khi nước đầy ngang miệng thì ống thoát nước được mở ra. Bạn phải có một cái van an toàn như vậy. Hiểu biết vô thường là cái van an toàn của các bậc giác ngộ. Nếu bạn cũng có cái van như vậy thì bạn sẽ được bình an tự tại. Mạnh chai trong chân. Đức Phật dạy chúng ta phải dùng trí tuệ để làm phương tiện thoát ra khỏi sự đau khổ. Chẳng hạn bạn bị một cái mảnh chai găm vào chân. Mỗi khi bạn bước lên vật gì cứng thì vật cứng ép vào mảnh chai, khiến mảnh chai đâm sâu vào chân bạn, làm cho bạn nhức nhối. Bạn bèn sờ nắn khắp chân nhưng chẳng tìm ra gì cả. Bạn nhún vai rồi tiếp tục đi. Nhưng sau đó khi đạp nhầm vật cứng nữa và bạn lại đau trở lại. Điều đó xảy ra nhiều lần. Vậy cái gì làm cho bạn đau ở đây? Nguyên nhân là cái mảnh chai nằm trong chân bạn. Mỗi khi chân đau, bạn lại lấy tay sờ nắn quanh đó, nhưng bạn chẳng tìm thấy gì nên bạn bỏ qua. Cứ bị đau mãi như vậy khiến bạn có ý muốn lấy miếng mảnh chai ra, cương quyết lấy nó ra bởi vì nó làm bạn đau. Sự tinh tấn trong việc hành thiền cũng giống như vậy. Bất kỳ chỗ nào đau, chỗ nào khó chịu thì bạn phải quan sát và truy tập. Chúng ta phải đương đầu với vấn đề chứ không phải chỉ nhún vai là đủ. Nghĩa là phải lấy cái mảnh chai ra khỏi chân bạn. Chỗ nào tâm bạn bị bế tắc, bạn phải ghi nhận. Khi nhìn vào bên trong nó, bạn sẽ hiểu nó, thấy rõ nó và chứng nghiệm được bản chất của nó. Con ngựa bất kham. Tâm giống như một con ngựa bất kham rất khó huấn luyện. Bạn phải làm gì khi bạn có một con ngựa chính như vậy? Hãy cho nó nhịn đói một lát, nó sẽ đến gần bạn hơn. Khi nó đã biết nghe lời bạn, bạn hãy cho nó ăn một chút. Chúng ta phải huấn luyện tâm như vậy. Với chánh tinh tấn, chúng ta có thể đạt được trí tuệ. Cái gốc cây. Bạn phải tìm hiểu nguyên nhân cội nguồn của sự vật. Chẳng hạn bạn đang đi và vấp phải một gốc cây nhỏ, bạn bèn lấy dao chặt nó đi, nhưng nó lại mọc trở lại và bạn lại dẫm lên gốc cây ấy lần nữa. Bạn lại tiếp tục chặt và gốc cây lại tiếp tục mọc lên. Cách tốt nhất là bạn phải kiếm một cái xe kéo để bứng tận gốc nó lên. Nhưng bạn phải làm ngay, đừng lần lửa hẹn này hẹn mai. Điều đó giống như bạn nhủ thầm: hôm nay ta nên đi chăng? Có nên đi không? Hay để ngày mai hãy đi? Qua đến ngày mai bạn lại tự hỏi: có nên đi hay là không đi? Và bạn cứ tiếp tục tự hẹn ngày này qua ngày khác mà chẳng đi đến đâu cho đến ngày bạn chết. Bạn chỉ cần quyết định đi, vậy là đủ. Thức ăn tráng miệng. Thực hành là trực tiếp quan sát tâm, đó chính là trí tuệ. Khi bạn đã xem xét và hiểu biết tâm mình thì bạn sẽ có đủ trí tuệ để hạn chế sự định tâm, cũng như có đủ trí tuệ để bớt lệ thuộc vào sách vở. Nếu bạn đã thực hành thuần thục và không còn dính mắc lệ thuộc vào bất cứ cái gì, lúc bấy giờ bạn hãy trở về với sách vở. Sách vở lúc bấy giờ cũng giống như đồ ăn tráng miệng, chúng giúp bạn chỉ dẫn kẻ khác. Hoặc bạn cũng có thể trở về với thiền vắng lặng, vì bây giờ bạn đã có trí tuệ là không dính mắc vào bất cứ cái gì. Quả xoài ngọt. Giáo pháp nằm ngay trong tâm bạn chứ không phải trong rừng. Đừng nghe ai mà hãy lắng nghe tâm mình. Bạn chẳng cần phải đi nơi nào để tìm kiếm giáo pháp. Giáo pháp nằm ngay trong tâm bạn, cũng giống như trái xoài ngọt đã nằm sẵn trong trái xoài sạch. Quả đu đủ ngọt. Nếu biết sử dụng phiền não một cách khôn khéo thì sẽ mang lại nhiều lợi ích, cũng giống như dùng phân gà và phân trâu để bón cho cây đu đủ. Phân thật dơ dai, nhưng khi cây trổ quả thì trái đu đủ thật ngon ngọt. Bất cứ lúc nào phiền não xuất hiện, như sự nghi ngờ chẳng hạn, thì hãy nhìn vào nó, quan sát, theo dõi ngay tại đó. Điều này sẽ giúp cho sự thực hành của bạn phát triển và kết trái ngon ngọt. Máy ghi âm. Nếu việc nghe giáo pháp giúp cho bạn được bình an tĩnh lặng thì thế là đủ rồi. Bạn chẳng cần phải cố gắng nhớ bài pháp làm gì. Có thể một số các bạn không tin điều này, nhưng nếu tâm bạn bình an tĩnh lặng, nghe những gì đang nói và để nó trôi qua trong khi liên tục quan sát, thì bạn đã làm việc như một chiếc máy thu âm rồi. Một thời gian sau, mỗi khi bạn bật máy lên, tất cả đều được ghi lại đầy đủ. Đừng sợ rằng chỉ ngồi nghe một cách chánh niệm để mọi sự việc trôi qua với tâm bình an tĩnh lặng thì chẳng được gì cả. Bởi vì ngay khi bạn bật máy thu âm lên thì tất cả đều nằm ở đó. Võ sĩ và người ăn trộm. Người có tri kiến sai lầm về việc hành thiền cũng giống như một người ăn trộm mướn luật sư cứu anh ta khi bị bắt quả tang, nhưng sau đó lại tiếp tục tái phạm lần nữa. Hoặc giống như người võ sĩ sau khi thượng đài bị nhiều vết thương, chữa trị vết thương xong lại đi đấu võ lần nữa và lại mang thương tích. Mặc dầu cứ mỗi lần đấu võ là mỗi lần bị thương, anh võ sĩ vẫn cứ muốn thượng đài. Mục đích của việc hành thiền không phải chỉ để tạo được một ít yên tĩnh trong một thời gian ngắn, tạm thời chấm dứt mọi đau khổ, khó khăn, nhưng là để nhớ tận gốc rễ nguyên nhân đã khiến chúng ta bất an. Tên trộm và kẻ giết người. Nếu đời sống thế tục thuận lợi cho việc hành thiện thì Đức Phật đâu có khuyến khích chúng ta đi tu làm gì. Thân và tâm chúng ta như những băng đạn cướp của giết người, chúng luôn luôn kéo chúng ta đến hầm lửa tham sân, si mê. Đời sống thế tục có rất nhiều khó khăn trở ngại, ngũ dục luôn luôn lôi cuốn. Chúng mời gọi ta đến căn nhà ái dục với một giọng nói ngọt ngào thân thiện: đến đây, hãy đến đây người bạn thân mến. Và khi bạn đến gần thì cửa mở và súng nổ. Tấm lưới. Hãy hiểu và theo dõi tâm. Tâm trong sáng nhưng nó bị ô nhiễm, bị nhuộm màu vì tình cảm, vì cảm xúc. hãy huấn luyện tâm thế nào để tâm trở thành một mạng lưới dày chặt, rắn chắc, tóm gọn mọi cảm xúc, cảm giác, rồi quan sát, xem xét chúng cẩn thận trước khi phản ứng. Rễ cây. Chúng ta hãy lấy ví dụ về một cội cây để hiểu rõ sự bảo vệ và duy trì Phật Pháp bằng cách hành thiện. Cây gồm có rễ, thân, cành và lá. Các bộ phận lá, thân, cành đều tùy thuộc vào rễ, bởi vì rễ đã hút chất bổ chuyển đến các cơ phận trên. Cây nhờ rễ để duy trì sự sống. Chúng ta cũng vậy. Hành động lời nói của ta là thân, lá, cành, và tâm là rễ. Rễ hấp thụ chất bổ để nuôi dưỡng toàn thể thân cây, giúp cho cây đơm hoa kết trái. Hành thiền là luyện tâm trong sạch, là giúp cho rễ trí tuệ tăng trưởng để nuôi cho cành lá thân khẩu, vân vân. Tâm tốt hay xấu, có chánh kiến hay tà kiến đều thể hiện qua lời nói và hành động. Bởi thế, việc bảo vệ và duy trì Phật Pháp bằng cách thực hành giáo pháp thật vô cùng quan trọng. Hướng về phía ánh sáng. Có ai có thể điều khiển cây mọc khác đi cái lối mọc tự nhiên của nó không? Cây không thể chuyển tròn, không thể chạy đây chạy đó, nhưng nó có thể mọc theo đường lối riêng của nó để tránh các chướng ngại. Khi gặp chỗ hiểm hóc, khó tăng trưởng, nó bèn vươn ra ngoài để nhận ánh sáng. Theo bản chất cây chẳng biết gì cả, nó chỉ sinh hoạt theo định luật của thiên nhiên. Nhưng nó lại biết cách mọc thế nào để tránh khỏi nguy hiểm. Nó biết vươn đến chỗ thích hợp cho sự tăng trưởng của nó. Chúng ta nên học theo cách sinh hoạt của cây. Nếu chúng ta muốn chữa trị đau khổ, và nếu yêu hay ghét cũng đều là đau khổ, thì chúng ta phải tìm cách tránh xa chúng, đừng thân thiện, gần gũi, gắn bó với chúng. Khi hướng về với Đức Phật thì đau khổ sẽ giảm bớt và cuối cùng sẽ bị tận diệt hoàn toàn. Hư ngụy. Người thế tục thường nói những điều hư ngụy dối trá. Chẳng hạn bạn tình cờ gặp trên xe lửa một người bạn mà từ lâu bạn không liên lạc. Bạn liền nói với người ấy: "Tôi rất mừng được gặp bạn ở đây. Tôi vừa định đi tìm gặp bạn đấy. Sao, độ rày thế nào?" Thực ra thì không phải vậy. Bạn chẳng hề nghĩ đến anh ta bao giờ. Nhưng trong lúc vui miệng và quen miệng, bạn thốt ra như thế thôi, chỉ để xả giao, cho có vậy thôi. Thế nhưng như vậy là bạn đã nói điều hư ngụy hay nói dối rồi đấy. Lời nói không thật phát xuất từ sự vô tâm, vô tình của bạn, nhưng nó là hình thức vi tế của sự dối trá. Và thông thường người ta hay quen miệng nói như vậy. Đó cũng là một loại phiền não cần phải tập vứt bỏ. Dây leo. Trẻ con lớn lên chẳng khác nào một dây leo đang mọc. Dây leo lớn lên và tựa vào một cây khác gần đó. Dây leo không tự tạo được hình dáng của riêng mình, mà dựa vào một cây khác để tạo nên hình dáng. Nếu dựa vào cây mọc thẳng đứng thì dây leo cũng mọc thẳng đứng. Nếu dựa vào cây cong queo thì dây leo cũng cong queo. Cần phải hiểu kỹ rằng trẻ con chịu ảnh hưởng bởi hành động và cử chỉ mà bạn làm, chứ không phải vào lời nói mà bạn dạy. Do đó, việc tu hành của bạn không phải chỉ đem lại lợi ích cho chính mình, mà còn đem lại lợi ích cho con em bạn và cho những người quanh bạn. Chim kênh kênh. Nhiều người có trình độ đại học, có bằng cấp tốt nghiệp và thành công trên đường đời, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống thiếu thốn. Dẫu có tư tưởng cao xa, thông minh hoạt bát, nhưng tâm họ chứa đầy những vô dụng và hoài nghi. Chim kênh kênh bay cao đấy, nhưng chúng ăn những gì? con trọc. Tư tưởng của chúng ta tùy thuộc vào pháp trần và bị pháp trần lôi kéo đến bất kỳ nơi nào mà chúng thích. Thật ra chẳng có pháp trần hay đối tượng giác quan nào có bản chất thực sự. Chúng đều là vô thường, khổ và trống không. Khi pháp trần khởi lên, hãy quan sát và theo dõi xem chúng đang làm gì. Theo dõi tâm chẳng khác nào chăn một con trâu trên đồng. Người chăn trâu thả cho trâu đi lại tự nhiên, nhưng luôn luôn để ý canh chừng. Nếu trâu đi gần đến ruộng lúa, người chăn trâu sẽ quát lên một tiếng, thế là trâu sẽ thụt lùi lại ngay. Nếu trâu không nghe lời, người chăn trâu sẽ quất cho nó vài roi. Người chăn trâu không được lơ là bất cẩn, không được ngủ quên. Nếu y tham ngủ thì lúc thức dậy lúa đã bị trâu ăn sạch. Tâm chẳng khác nào con trâu và lúa là các pháp trần. Người giác tỉnh là chủ nhân. Khi nhìn vào tâm, người giác tỉnh hiểu biết mọi sự. Họ biết rõ lúc tâm chịu theo pháp trần thì tâm sẽ như thế nào, và khi tâm không bị pháp trần chi phối, nó sẽ như thế nào. Quán sát và biết được tâm như vậy, trí tuệ sẽ phát sinh. Khi tâm gặp pháp trần, nó sẽ giữ chặt pháp trần như trâu gặp lúa là ăn ngay. Bởi vậy, bất kỳ tâm đi đâu đều phải quan sát theo dõi nó. Khi tâm đến gần ruộng lúa, pháp trần, hãy la nó ngay. Nếu nó không nghe, hãy quất cho nó vài roi. Giếng nước và vườn cây ăn trái. Muốn tìm bình an trong thế gian này, bạn cần phải có nhiều nỗ lực. Chẳng khác nào việc đào giếng để lấy nước. Nước chảy ngầm dưới đất, nhưng bạn phải đào giếng mới lấy được. Hoặc như bạn đã có sẵn một vườn cây ăn trái, trái chín đầy cành, nhưng bạn phải hái mới được. Trái cây không thể tự động rơi vào miệng bạn. Khúc gỗ. Chúng ta không thể nào tách rời thiền định và thiền minh sát. Định là an tịnh và minh sát là quán sát. Muốn quán sát phải an tịnh, và muốn an tịnh cần phải có sự quán sát để hiểu rõ tâm. Muốn tách rời thiền định và thiền minh sát thì chẳng khác nào cầm ở giữa khúc gỗ nâng lên và chỉ muốn một đầu được nhấc lên thôi. Khi nhấc khúc gỗ lên thì cả hai đều được nâng lên cùng lúc. Ta không thể tách rời hai đầu khúc gỗ được. Trong việc hành thiền cũng vậy. Bạn chẳng cần phải phân biệt đâu là thiền định và đâu là thiền minh sát. Chỉ cần biết đây là sự thực hành giáo pháp, thế là đủ. Lạc hướng. Nếu bạn không hiểu rõ chân lý của sự khổ và phương cách thoát khỏi khổ đau, thì bạn không thể nào có được bát chánh đạo. Chánh đạo sẽ trở thành tà đạo, tà ngữ, tà nghiệp, tà định, vân vân. Cũng giống như bạn muốn đi đến một ngôi làng nào đó, bạn đi sai đường nhưng cảm thấy thoải mái. Vì cảm thấy thoải mái nên bạn tiếp tục đi, nhưng kết quả là bạn sẽ không bao giờ đến được nơi mình muốn. Vì vậy, dù đường đi có thoải mái thuận tiện cho bạn cách mấy đi nữa, bạn cũng sẽ không đến được nơi mình muốn đến. Đi đúng hướng. Bạn có thể đi đây đi đó để tham học với các thiền sư và để thử qua những phương pháp hành thiền. Một số các bạn ở đây đã từng làm như thế. Đó là điều ước muốn và là việc tự nhiên. Sau khi bạn đã đặt nhiều câu hỏi với các vị thiền sư và đã biết được phương pháp hành thiền, bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những việc bạn làm chẳng đưa bạn đi đến chân lý ngoài sự buồn chán. Rồi bạn sẽ thấy rằng chỉ khi bạn đứng lại để xem xét tâm mình, thì lúc ấy bạn mới thấy được, mới tìm được những gì Đức Phật dạy. Chẳng cần phải đi tìm cái gì bên ngoài. hãy trở về đối diện với bản chất thực sự của chính mình. Chính lúc trở về đối diện với mình, bạn sẽ thấy chân lý. Kết. Chỉ cần một ít trí tuệ trực giác là có thể thấy rõ thế gian pháp, thấy rõ tất cả mọi chuyện trên cõi đời đều là thầy của chúng ta. Cây và dây leo có thể cho ta thấy rõ chân lý của sự vật. Khi đã có trí tuệ thì chẳng cần phải hỏi ai, chẳng cần học hỏi gì nữa, chỉ học hỏi ở thiên nhiên cũng đủ để giác ngộ. Nguyện cho tất cả chúng sanh cùng chia trọn vẹn phước lành hôm nay. Nguyện cho tất cả từ đây luôn luôn an lạc chuyên mai mọi miền. Nguyện cho chư vị Long Thiên trên trời dưới đất oai thiên phép mộc cùng chia công đức dày sâu, hộ trì chánh pháp bền lâu muôn đời.